tạp chí Văn học Nghệ thuật, kỳ này Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê về bộ môn hát bội.
Giáo sư Trần Văn Khê là một trong số rất ít những nhạc sư đã cống hiến suốt cuộc đời mình cho việc tìm tòi và nghiên cứu nền âm nhạc cổ truyền dân tộc. Là người ham mê âm nhạc và sống trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, giáo sư đã từng có cơ hội theo đuổi niềm đam mê của mình khi qua Pháp du học vào năm 1949. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ văn chương tại Đại học Paris, Pháp Quốc vào năm 1952, giáo sư tiếp tục nghiên cứu âm nhạc qua sự hướng dẫn của nhiều bậc thầy nổi tiếng của Pháp thời bấy giờ. Cho đến năm 1954, trình luận án tốt nghiệp tiến sĩ âm nhạc và từ đó đến nay, giáo sư đã giảng dạy âm nhạc tại nhiều viện đại học trên khắp thế giới và đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ tiến sĩ âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nói đến giáo sư Trần Văn Khê, người ta cũng thường liên tưởng đến một sử gia âm nhạc và là một giám đốc chương trình viết lại lịch sử âm nhạc thế giới của UNESCO. Trong những bài viết nói về nghệ thuật độc đáo của bộ môn hát bộ, giáo sư đã nhiều lần tỏ ý lo ngại cho đà suy trầm của bộ môn này và thái độ thờ ơ của người Việt trong nhiều năm gần đây. Trong bài nói chuyện ngắn ngủi này, giáo sư Trần Văn Khê sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ thú vị mà trước đây có thể nhiều người chưa hề biết đến. Vì giới hạn thời gian cho phép trong chương trình văn học nghệ thuật, chúng tôi mạn phép mời quý vị theo dõi một phần của bài nói chuyện mà giáo sư có hảo ý dành cho chương trình của chúng ta hôm nay.
Hát bội là một cái nghệ thuật và trong đó thanh nhạc nó cũng quan trọng cũng như khí nhạc. Tức là những cái cách phát âm nó rất hay mà cái cách hát cũng rất hay. Bây giờ chỉ tôi giờ không có thời gian nói nhiều, chỉ nói sơ qua một cái thế này. Về cái thanh nhạc của nó thì nó dùng bao nhiêu cái giọng hát mà những cái trong cái truyền thống khác không có. Chẳng hạn như mấy dùng mấy người khác thì người ta nói có một cái giọng gì đó được, cái entonation, cái cách đọc như thế nào. Chứ còn trong Việt Nam mình chẳng hạn như khi mà xưng tên mà là cái người kép văn hay là kép trẻ thì phải xưng tên bằng cái giọng mé. Mà cái giọng mé tức là cái giọng ốc. Mà giọng ốc tức là theo cái người phương Tây là falsetto. Ví dụ như bây giờ mà tôi vừa xưng tên của tôi thì tôi nói rằng theo các bộ nói thì quần nhạc sĩ Việt Nam Nhã Trần Văn Khê tự hiệu, thì cái giọng đó là cái câu đó như vậy. Nếu mà nói cái giọng của tôi bình thường đó thì người ta cho là cái giọng dịch đực, không hay. Thì phải nói cái giọng cái giọng mé, tức là cái giọng mà như là tiếng giọng mé và giọng ốc chó của mình đó. Mình đã phải nói giọng là thế này.
Quân nhạc sĩ Việt Nam ơi, Nhã Trần Văn Khê tự hiệu á.
Thì khác, cái cách đó,
Trần Văn Khê.
Nhã Trần Văn Khê, hai cái khác là giọng ốc. Thì cái giọng đó nó kêu bằng giọng mé hay là giọng ốc. Nhưng mà nếu là một ông già dây lão thì không đúng nói cái giọng ốc, mà phải nói cái giọng hầu. Mà cái giọng hầu tức là giọng trung cổ. Chẳng hạn như một cái gia già mà nói rằng ở tại trung đất nước, mà tôi đang đi tại nước ngoài, Hồ Hải, Giang Sơn, mà khi nhớ tới trong nước, cái bông huệ bông mai nở ra thì tôi lòng tôi thấy sao xuyến. Thì cái dây lão đó phải nói cái giọng hầu. Thì chẳng hạn như cái câu đó phải nói cái giọng như thế này: Trung biểu phương huệ mai cành nở trắng, đây sao xuyến hồn Hồ Hải mộng bấn quần. Phải nói giọng vậy chứ không thể nói giọng né. Mà hãy tướng thì không có nói giọng hầu, tướng phải nói giọng ngực. Chẳng hạn như tướng đi thắng trận tới về tàu phục sĩ thì phải tướng đi ra chống đánh rồi này kia thì mới cái giọng phải cái giọng nói nó kêu bằng cái giọng ngực. Hôm nay thắng trận khải hoàn về tàu phục sĩ là cái giọng là giọng ngực. Nhưng mà khi giận nó không có giọng ngực, mà khi giận phải nói cái giọng gan. Mà cái giọng gan tức là nói là có cái hơi ém lại cũng như là mình nuốt vô trong người cái giận đó mà nó vẫn thể hiện ra. Chẳng hạn như khi hai người đi ra đánh giặc mà rồi một trong người tướng khiêu khích người kia, nói rằng nhà ngươi phải hạ mã lai hàng, không thì bị đầu bêu trước ngựa. Thế ông này giận quá mới hỏi, nói nhà ngươi nói sao? Ta phải hạ mã lai hàng, không thì đầu bêu trước ngựa. Nói cái giọng đó là cái giọng gan, nói mà ém hơi trở lại. Nhưng mà khi đau đớn thì không phải nói giọng gan mà phải nói giọng ruột. Mà cái giọng ruột đó là từ trong ruột đi ra. vừa nói mà có pha có tiếng khóc, cái giọng đó là giọng đau khổ. Chẳng hạn như ông Văn Trung mà có một cái người quân về báo rằng Điện Hạ đã tử nạn trốn xa trường. Điện Hạ tử nạn thì không còn ai nối ngôi. Cho nên ông Văn Trung này ông buồn quá. Ông nói khi mà nghe báo nói Điện Hạ đã tử nạn trốn xa trường thì ông dùng cái giọng ruột mà ông hỏi lại nói: nhà người nói sao? Điện Hạ đã tử nạn trốn xa trường rồi. Xa trường rồi. Tại vì giọng giọng đó là cái giọng ruột, tức là nói lên cái giọng đó, nó nghe từ dưới lên trên mà có nó pha cái tiếng khóc của chúng bạn. Đó là một cái ngữ khí. Cái giọng giọng nói như vậy thì cũng là tốt lắm. Cái đó là cái giọng giọng gan giọng ruột. Thì bây giờ ngoài ra đó nó có những tiếng cười, mà tiếng cười nó có cười trung các người nịnh các cười dê các mà dê hạ cấp các dê thượng cấp các, cái đó cũng thuộc về cái ngữ khí trong Việt Nam. Có thể như mà ông Quang mà ông Trung thì ông vui mừng bởi vì trong nước được bình yên thì ông mới nói thế này, ông nói mà ông cười theo điệu Trung: mừng bấy nước nhà thánh trị, vui thay biển nước an toàn, ngư thủy phùng ngư thủy nhất tràng, quân thần hội quân thần thiện tài. Ha ha cười Trung không cười, cười nhẫn mà ông định muốn đem cái quân đội để đặt với cái quyền chỉ huy của rể mình đặng mà chiếm ngôi vua, thì hỏi ông lão tướng già: thưa lão tướng, hôm nay nước nhà Long Quy, lão tướng còn có thể giữ vững bờ cõi hay là phải nhờ tới biện thế của vị nhân lão tướng? Cái cười đó là cười nịnh. Rồi còn ngoài ra có cái cười dê, mà dê là dê hạ cấp và dê thượng cấp. Dê hạ cấp thì chẳng hạn như dê hạ cấp đó thì là cái cậu tiểu đồng gặp thủy tất, thì công tử thì vào vườn xem qua nở, thì cậu tiểu đồng nó mới nói là hỏi em thủy tất muốn đi vào vườn xem qua nở không, mà dê theo cái cách này tớ dê như vậy phải cười như con dê. Mẹ em hai, ông tới dạo vườn xem hoa nở với tiểu thơ, hỏi vậy chứ em hai có muốn cùng qua dạo vườn xem hoa nở không em hai? Là cười như con dê. Nhưng mà dê thượng cấp là chẳng hạn như Đổng Trác mà gặp điêu thuyền, điêu thuyền dinh rượu, Đổng Trác muốn nắm tay điêu thuyền mà điêu thuyền không tới, thì Đổng Trác là một vị thừa tướng, không phải cười dê như con dê. Mà cái cười đó, cái cười chinh phục, cái cười đó phải có như con gà trống ở trong sân mà muốn đạp máy. Thì Đổng Trác mới nói với điêu thuyền: dinh rượu cho mỹ nhân làm cái gì mà đi qua đi lại, đi qua đi lại, xê lại đây một chút, xê lại đây một chút chứ ở nhà coi. Đó là cái cười dê mà dê muốn chinh phục, cười như con gà. Nhưng mà khi uống rượu say rồi thì cái tình muốn điêu thuyền vẫn còn, nhưng mà cái nhuệ khí nó hết rồi, cho nên nói lè nhè thì cái cười đâu phải cười giống như con heo. Khi say rồi thì nói rượu say rồi mà sao mà cứ đi qua đi lại vậy, thế là đây một chút chứ ở nhà coi. Bài khái là có tất cả mấy cái đó từ cái tiếng giọng hát, từ cái tiếng cười, cái đó là ngữ khí, để cách dùng nó như thế. Còn bây giờ âm nhạc thì tôi nói là thì nhiều lắm, nhưng mà thí dụ trong một câu hát năm xuân thì câu hát năm xuân nó rất bí hiểm, là hát thì cái câu năm xuân, cái chữ hát đó, mà câu năm xuân nó là một cái điệu hát trong hát bội, mà năm hát khách thì là hát vui, hát năm xuân là thanh thản, nhưng mà năm xuân đó thì nó hát theo cái hơi xuân trong hát bội mà nhịp ngoại mà không phải nhịp chói, trong khi nó đờn một câu nội một câu ngoại, mà trống thì phải đánh chu kỳ 8 nhịp trong đó một cái. Thì coi cái đó thì giờ mới sơ qua một cái giọng năm xuân, tự như cái câu của bà Nguyệt Kiểu mà nói rằng: mặt ai giàu mến sang yêu, mưa mai chẳng biết nắng chiều nào hay. Thì đơn đó, tần 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 yêu tần 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 tần. Nếu coi ra ba cái tiết tấu cùng đi chung vô một chỗ, mà Nam Xuân có một là một cái câu thơ lục bát, mà có ba cái vế lục bát, mà cái vế đầu đó thì cuối cùng rồi hát phải hát cái lá xuân và phải là cái lá dương, rồi cái khúc giữa câu giữa cái vế giữa đó thì lấy ai hay là lấy mấy âm, rồi cái câu ba thứ ba là lá xuân hay là lá dương. Thì điều đó là thấy rằng cái lái là khác, cái luyến là khác nữa. Cái luyến là cái kéo dài cái hơi ra, lái là thêm những cái mẫu âm vô để mà làm cho nó tô điểm cái tiếng hát. Trong cái nghệ thuật hát tuồng nó rất là tinh vi mà không thể trong vòng 90 phút mà nói ra hết cho hết được. Thì chỉ đơn thử ra một vài thí dụ để các bạn thấy rằng chúng ta chỉ mới biết một và chưa biết hai. Chúng tôi cũng vậy, chỉ là mới khám phá ra được thôi như thế, mà chúng tôi không phải là một người hát, là người hát chuyên môn, nhưng mà nghiên cứu rồi thì học lại với các bạn trong hát bội, mà chỉ biết qua như thế mà đã thấy rằng cái nghệ thuật nó rất sức là thâm thúy, mà tập luyện cũng không phải là đơn giản. Thì xin cảm ơn các bạn chịu khó nghe, mà hôm nay thời gian không cho phép tôi nói dài hơn nữa, chỉ nói như thế. Xin chào các bạn.
Quý vị vừa thưởng thức bài nói chuyện của giáo sư Trần Văn Khê qua đề tài Những nét tiềm ẩn trong nghệ thuật hát bội. Chương trình văn học nghệ thuật tuần này xin được chấm dứt nơi đây. Mặc lòng hẹn quý vị trong những chương trình sắp tới.